trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 95. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu ngày 2 tháng 7 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin xem phần khai thị trong đệ nhị thời. Nguyên phù khắp mười phương cực lạc thế giới, núi non sắc nước tựa không hợp không, chỗ nào cũng là quê hương thanh thái, hoa cười chim hót như gương chiếu gương. Trước tiên chúng ta xem đoạn nhỏ này. Hai chữ nguyên phù này, chữ phù là tiếng trợ từ. Dùng lời hiện nay mà nói, nguyên phù tức vốn là, vốn là chân thật, là sự thật. Khắp mười phương là nói vô lượng vô biên thế giới đều là cực lạc thế giới. Vì sao cõi này của chúng ta hoàn cảnh khác với cực lạc thế giới của A Di Đà Phật? Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu rõ chân tướng sự thật này. Cõi thế giới này vốn là nhất chân, cực lạc thế giới là nhất chân pháp giới. Vì sao cái thế giới này đã biến đổi? Nguyên nhân biến đổi chính là do tất cả chúng sanh cư ngụ trong thế giới này. Như trong kinh Đại Thừa có nói, một niệm không giác nên có vô minh thì đã khởi lên vô minh. Vô minh là hoặc, là mê hoặc. Sau khi mê rồi thì vọng động tạo nghiệp, khiến cho thế giới này vốn là nhất chân pháp giới bị bóp méo. Chúng tôi lại dùng nước làm tỷ dụ để nói rõ. Nước, cái thế giới này giống như nước vậy. Nước vốn là yên lặng, nó không có nhiễm trước. Trong phần sau, thiền sư có nêu một tỷ dụ như gương chiếu gương. Gương vốn không có nhiễm trước. Tâm tánh của tất cả chúng sanh đều là vắng lặng. Linh diệu sáng suốt thanh tịnh, tướng được hiện chính là cực lạc thế giới. Bản thể của nó vốn là như vậy. Đáng tiếc là quý vị đã mê hoặc nên vọng động. Vọng động là quý vị khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, vì vậy mới bóp méo nhất chân và cực lạc. Mỗi một cá nhân tạo nghiệp mê hoặc thì khác nhau. Cho nên thế giới của mỗi cá nhân cũng khác nhau. Thật tại mà nói, không thể tìm được thế giới của hai cá nhân giống nhau là chuyện không thể có. Vậy thì đến lúc nào mới hoàn toàn giống nhau? Đến khi thành Phật. Cho nên nói Phật Phật đạo đồng. Đẳng giác Bồ Tát cũng khác nhau, vẫn còn có sự sai biệt cực kỳ vi tế. Phải đạt đến địa vị Như Lai thì mới hoàn toàn giống nhau. Tại vì sao? Vì đã đoạn hết vọng tưởng phân biệt chấp trước, khôi phục lại bản lai diện mục, giống như nước trong ao vậy. Không có nhiễm ô chút nào, không có chút làn sóng nào, nó giống như một tấm gương không khác. Tác dụng của nó là chiếu mọi cảnh vật bên ngoài rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Nếu chỉ cần có nhiễm ô một chút, tức có một chút làn sóng, thì là sai biệt, huống chi là gió to sóng lớn. Cái tâm của hạng phàm phu lục đạo chúng ta là gió to sóng lớn, mừng giận buồn vui thương ghét muốn, gọi thất tình ngũ dục là gió to sóng lớn. Bản lai diện mục tức là cực lạc, không thấy được chút nào. Dù có nói cho quý vị biết có cực lạc nhưng quý vị vẫn không tin. Sự không tin đó chúng ta có thể nghĩ đến. Nếu quý vị từ trước đến nay chưa từng nghe nói qua, từ trước đến nay chưa có thấy qua, cho dù quý vị nghe người khác nói, có lẽ đây là chuyện tưởng tượng, e rằng không phải là sự thật. Lẽ nào là chuyện có thật? Trong tâm có nghi hoặc như vậy, nên biết rằng cực lạc thế giới vốn là khắp mười phương, vô lượng vô biên, tất cả mọi nước đều là cực lạc thế giới. Cái đạo lý này bây giờ chúng ta đã hiểu rõ. Chúng ta thật sự đã tin chuyện này, chúng ta không còn hoài nghi. Kế tiếp hai câu là hình dung núi non sắc nước tựa không hợp không. Hai câu này là hình dung cảnh thiên nhiên trong nước ao hồ không khác. Cảnh núi non in bóng xuống mặt nước. Nước vốn thanh tịnh, nước vốn yên lặng, không có nhiễm ô, không có làn sóng, như một tấm gương vậy, gọi là tựa không hợp không. Nếu như tâm của chúng ta thâm tịnh, thì hoàn cảnh bên ngoài như thế nào là hoàn cảnh bên ngoài sẽ theo tâm chuyển. Tâm thanh tịnh thì hoàn cảnh bên ngoài thanh tịnh. Tâm bình đẳng thì cảnh giới bên ngoài cũng bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng giác, là đức hiệu của A-di-đà Phật, cũng là đức hiệu tự tánh của chúng ta. Tự tánh của chúng ta vốn là thanh tịnh bình đẳng giác. Vì sao bây giờ không thanh tịnh, không bình đẳng, không giác? Điều này phải tự trách mình, không thể trách người khác. Đó là cảnh giới thanh tịnh bình đẳng giác. Chỗ nào cũng là quê hương thanh thái. Thanh thái chính là cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới cũng gọi là thanh thái thế giới, cũng gọi là thanh tịnh thế giới. Thái là hòa bình an lạc, hoàn toàn tương phản với thế giới này của chúng ta. Thế giới này của chúng ta là ngũ trược ác thế. Còn Tây Phương cực lạc thế giới là ngũ thanh an thái, không trược và không ác. Cho thấy chuyện này là sự thật, đúng như Đức Thế Tôn tại trong Kinh Đại Thừa thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cho nên ngày nay chúng ta tu hành, tu cái gì? Đức Thế Tôn tại trong Kinh A-di-đà dạy cho chúng ta tu nhất tâm bất loạn và tâm không điên đảo. Chính là hai câu này. Nếu như tu đến niệm niệm nhất tâm bất loạn thì đã chuyển được cảnh giới. Tôi cũng thường nói, cái đầu tiên là chuyển được tướng mạo của quý vị, kế đến là chuyển được thể chất của quý vị, rồi đến sẽ chuyển được hoàn cảnh cư ngụ của quý vị. Giống như một cây đèn, sau khi đốt sáng lên, trước tiên chiếu mình, sau đó cũng chiếu khắp chung quanh của quý vị. Ánh sáng của cây đèn càng mạnh thì chiếu được càng xa. Nếu ánh sáng yếu thì chiếu được gần. Ánh sáng yếu hay mạnh là do công phu của quý vị cạn hay sâu. Ánh sáng có thể chiếu tàn tối tâm, chiếu tàn trược ác. Thì cõi cực lạc sẽ hiện ra, tất cõi thành thái hiện ra. Quê hương thành thái, hai chữ quê hương ý vị rất nồng.
vốn
là như vậy.
Người
nay đã mê quá lâu, giống như đi ra ngoài du lịch, rời khỏi quê hương quá lâu, gần như đã quên mất, không còn nhớ đến quê hương. Mê đắm lưu luyến những hoàn cảnh khổ nạn bên ngoài, mà không biết vốn có sẵn một cõi an lạc. Hoa cười chim hót như gương chiếu gương. Hai câu sau cùng này cũng là tỷ dụ, là hình dung. Nghĩa lý của hai câu này rất là sâu xa, chúng ta phải chú tâm mà lãnh hội. Như gương chiếu gương là mặt kiến chiếu rọi lẫn nhau, thì hiện ra cảnh giới trùng trùng vô tận. Đích thật, dùng tỷ dụ này có thể phản phất giống nhau. Thế giới trùng trùng vô tận, không nhiễm một bụi trần. Linh diệu sáng suốt thanh tịnh, hoa cười chim hót là hình dung tự tại vui sướng. Kế tiếp, Thiền sư Trung Phong lại khai thị cho chúng ta: tự mình không về, thể về thì đến. Năm hồ bốn biển không ai tranh chấp. Đây là nói chúng ta đã mê mất tự tánh, không biết hồi đầu. Tức là tự mình không về, không biết hồi đầu. Nếu quý vị hồi đầu, thể hồi đầu thì về đến. Cái gì gọi là hồi đầu? Đoạn trừ hết vọng tưởng phân biệt chấp trước thì gọi là hồi đầu. Bởi vì trong tự tánh không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tự tánh vắng lặng tịch diệt, biến hiện ra cảnh giới. Phật tại trong kinh điển đặt ra danh từ gọi là cực lạc, gọi là hoa tạng, gọi là nhất chân, đều là tự tánh duy tâm sở hiện, không phải là duy thức sở biến. Thức là gì? Thức là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thể khởi lên những thứ này thì thế giới này liền thay đổi lập tức. Thuận theo tâm thức của quý vị sanh ra những thay đổi, đổi thành thập pháp giới. Quý vị hãy chú tâm xem xét trong thập pháp giới. Trong thập pháp giới lại có thập pháp giới. Đại sư Thiên Thai gọi là bá giới thiên như. Lại chú tâm mà xem xét, lại có vô lượng vô biên pháp giới. Đây chính là các nhà khoa học hiện đại, họ đã phát hiện những cảnh giới không gian khác nhau. Những cảnh giới không gian khác nhau từ đâu mà có? Đều do vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra. Chỉ cần quý vị buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì đạt được thiền định, thì gọi là tam muội, sẽ đột phá được những cảnh giới không gian khác nhau. Quý vị buông bỏ được nhiều thì đột phá được nhiều cảnh giới. Nếu quý vị buông bỏ được ít thì đột phá cảnh giới cũng ít. Người thế gian thường gọi chuyện này là thần thông. Thần thông có lớn hay nhỏ khác nhau. Thần thông có lớn hay nhỏ là do đây mà có. Quý vị buông bỏ được bao nhiêu, buông bỏ được càng nhiều thì thần thông càng lớn. Như A-la-hán đã buông bỏ chấp trước, tức không còn kiến tư phiền não, thì ra khỏi lục đạo. Bồ-Tát lại tiến thêm một bước, buông bỏ được trần sa phiền não, tức không còn phân biệt, cho nên họ có thể siêu việt thập pháp giới. Còn Pháp Thân Bồ Tát thì cao hơn nữa. Họ đã buông bỏ được vọng tưởng, trở về nhất chân Pháp giới, tức ở chỗ này nói quê hương thanh thái cực lạc thế giới. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, thì nhập cảnh giới này. Đây không phải là một chuyện dễ. Nay chúng ta không có cách gì cả, vì chưa buông bỏ được vọng tưởng phân biệt chấp trước, tức là phiền não tạp khí. Chỉ có nhờ vào A Di Đà Phật giúp đỡ cho chúng ta, tiếp dẫn chúng ta sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới. Sau khi đến cõi đó thì sẽ dần dần buông bỏ được. Đức Thế Tôn tại trong kinh điển Tịnh Tông có giới thiệu cho chúng ta một cách rất rõ ràng, rất minh bạch: hạng phàm phu nghiệp chướng tạp khí sâu nặng, ngoại trừ một pháp môn này ra, dù có những pháp môn khác có hay đi nữa, nhưng pháp môn bình đẳng không có cao thấp. Bởi vì căn tánh của tất cả chúng sanh không bình đẳng, mê ngộ không bình đẳng, nghiệp chướng không bình đẳng, nên phải chọn lấy một pháp môn khế cơ thì mới được thọ dụng. Pháp môn niệm Phật trì danh của Tịnh Tông là khế cơ nhất với căn cơ của mọi chúng sanh. Chỉ cần quý vị có thể tin, có thể nguyện, có thể chấp trì danh hiệu, như Đại Thế Chí Bồ Tát có dạy, đều nhiếp lục căn tịnh niệm tương kế, thì quý vị có thể thành công. Cho nên quý vị phải hồi đầu thì đạt được, thì về đến năm hồ bốn biển. Câu này là tỷ dụ. Xưa kia giao thông bất tiện, Trong địa cầu này, do vì bị núi sông ngăn cách, mỗi một khu vực đường xá không được thông thương, những khu vực không thể qua lại với nhau, những khu vực ở Trung Quốc, người thế gian thường gọi là ngũ hồ tứ hải. Nói ngũ hồ tứ hải tức là nói toàn cả nước Trung Quốc. Tứ hải là bốn biển nằm ở phía đông Trung Quốc, tức Bột Hải, Hoàng Hải, Đông Hải, Nam Hải. Trong nội địa thì có Ngũ Hồ, tức Động Đình Hồ, Bà Dương Hồ, Sào Hồ, Quý Hồ, Thái Hồ. Đều ở hai bên bờ sông Trường Giang, phong cảnh vô cùng đẹp đẽ. Hiện nay có rất nhiều du khách đến tham quan du lịch. Họ đều đến Trung Quốc du lịch. Có lẽ những nơi đó là thuộc khu vực du lịch trọng điểm. Phong cảnh của những nơi đó mặc tình ngắm nhìn ngắm thưởng thức, không ai tranh chấp. Thiền sư Trung Phong dùng câu này để tỉ dụ những người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới tiêu dao tự tại, giữa người với người không có tranh chấp, không có chiếm lấy. Vì vậy họ không có được hay mất, không như thế gian này của chúng ta lo được lo mất. Thật tại mà nói, toàn cả cảnh thiên nhiên vốn không có giới tuyến. Hiện nay hoàn cảnh cư ngụ của chúng ta đã có giới tuyến, đất đai của nhà quý vị cũng có giới tuyến. Phân định nhà mình với nhà hàng xóm, chúng tôi có đọc trong cuốn Âm Thanh Hoang Dã. Trong cuốn sách này có nói đến những thổ dân Úc Châu. Họ cảm thấy những người như chúng ta, họ gọi chúng ta là người biến giống, không phải là người nguyên gốc. Người nguyên gốc không có quan niệm phân chia đất đai, tức không có quan niệm phân định giới tuyến. Nay họ vạch ra một mảnh đất rồi cho là của mình, không cho người khác xâm phạm. Đích thật đúng là biến giống, vốn là không có chuyện như vậy. Vốn không có phân chia. Bất luận cuộc sống tinh thần hay cuộc sống vật chất của quý vị đều dung hợp thành một cùng với thiên nhiên. Tối thiểu quý vị sống trên địa cầu này, không gian hoạt động của quý vị là khắp trên quả địa cầu này, không có bó buộc, không có ngăn cách chút nào. Bây giờ là do con người gây ra, khắp nơi đều có chướng ngại, tự mình hạn chế mình, Đó là do con người gây ra, không phải là do thiên nhiên. Cho nên Thiền sư Trung Phong mới nói: hoa cười chim hót, đây là hình dung cuộc sống tự nhiên, cuộc sống không có bó buộc, tuyệt đối không có những ý niệm chiếm lấy và đối lập, không có những quan niệm đó. Niệm niệm đều tương ứng với pháp tánh, niệm niệm đều tương ứng với thiên nhiên. Câu này là hình dung chúng ta trở về với thiên nhiên, đã trở về đến cực lạc thế giới, tức là trở về với thiên nhiên. Ở chỗ này, Thiền sư Trung Phong khuyên dạy chúng ta như vậy. Kế tiếp là cánh tay vàng Ngài đem thường thả xuống. Đây là nói A-di-đà Phật thả tay tiếp dẫn. Ngài đem không bao giờ gián đoạn. Ngài hy vọng chúng ta sớm hồi đầu, chỉ mong đợi hành nhân nương về. Nương về là quy mạng. Chỉ mong đợi hành nhân. Hai chữ hành nhân này có hai ý nghĩa. Một là nói người tu hành, nhất tâm quy mạng A-di-đà Phật, A-di-đà Phật đến tiếp dẫn người tu hành này. Còn một ý nghĩa khác, nói hành nhân tức là nói người đang lữ hành bên ngoài, rời khỏi quê hương, ở bên ngoài đã lâu lắm rồi, không còn nhớ đến quê hương. Hai chữ hành nhân có hai ý nghĩa như vậy. Nếu như chúng ta thật sự giác ngộ, thật sự hồi đầu, chúng tôi dùng lời thế gian mà nói là tất cả đều phải nhờ A-di-đà Phật chăm lo dùng. A-di-đà Phật thật sự chăm lo quý vị, không giả chút nào. Vấn đề là quý vị có thật sự chịu ủy thác cho Ngài hay không? Nếu quý vị thật sự ủy thác cho Ngài, thì Ngài nhất định chăm lo cho quý vị. Bạch Ngọc Hào phổ độ chúng sanh. Bạch Ngọc Hào là nói A-di-đà Phật. Bạch Hào phóng quang. Phật quang phổ chiếu chúng sanh. Trong Phật môn, chúng ta gọi là Phật quang, còn người phương Tây gọi là từ trường. Từ trường của A Di Đà Phật đặc biệt mạnh mẽ, đích thật đã vượt hơn tất cả chư Phật khác. Từ trường của Ngài là khắp pháp giới hư không giới. khắp tất cả không đồng cảnh giới không gian. Chúng tôi đọc trong Kinh Hoa Nghiêm là nói khắp pháp giới trùng trùng vô tận. Tại vì sao? Vì A Di Đà Phật biểu thị tánh đức cứu cánh viên mãn. Khắp pháp giới, hư không giới, khắp thế giới trùng trùng vô tận, pháp vốn là như vậy, bản lai là như vậy. Bây giờ hoàn toàn nhờ vào nguyện này gánh chịu. Gánh chịu là phải là trực tiếp gánh chịu. Thì chúng ta được sự lợi ích của Phật Quang Phổ Chiếu, thông thường gọi là công đức. Cái gì là nguyện này? Tức có tính, có nguyện, có hạnh. So với câu phía trước, chỉ mong đợi hành nhân nương về, thì sâu hơn một tầng. Chỉ mong đợi hành nhân nương về, chỉ có tính, có nguyện, không thấy có hạnh. Còn câu này thì nói nguyện này gánh chịu là hội đủ tam tư lương tính nguyện hạnh. Cho nên nói quảng pháp là tâm quang, các duyên do tánh biến, người vốn không mê ngộ, chỉ cần nai liễu ngộ. Bốn câu này nói rất hay. Vạn pháp là bao gồm cả hư không, pháp giới, cõi nước và chúng sanh. Là nói cái gì? Là nói chân tâm. Là ánh bóng làn sóng của tự tánh. Các nhà khoa học hiện nay cũng nói như vậy. Các nhà khoa học nghĩ rằng trong vũ trụ không có vật chất tồn tại. Vậy vật chất là gì? Là những hiện tượng của làn sóng. Theo cách nói này, dần dần cũng tương ứng với giáo pháp Đại Thừa. Cho nên, khi khoa học tiến bộ, thì sẽ giúp cho Phật Pháp rất nhiều. Chúng ta đọc trong Kinh Phật, lại nghe các nhà khoa học nói như vậy, thì lòng tin của chúng ta được kiên cố, đã đoạn hết nghi hoặc, biết được tất cả vạn pháp trong vũ trụ là những hiện tượng của làn sóng tâm quang. Các duyên do tánh biến, tánh là chân tánh. Các duyên là tất cả vạn pháp, là vạn sự vạn pháp. Vạn pháp và các duyên là cùng một ý nghĩa. Pháp do đâu mà có? Pháp là do duyên sanh. Duyên là gì? Là huyễn giác, tạp khí nhiễm ô của chân tánh. Tức là thức. Nếu chúng ta dùng duy tâm sở hiện, duy thức sở biến để giải thích bốn câu của Thiền sư Trung Phong thì rất dễ hiểu. Vạn pháp là tâm quang, tức là duy tâm sở hiện. Các duyên do tánh biến, tức là duy thức sở biến. Người vốn không mê ngộ, con người thật sự không có mê và ngộ. Mê ngộ là gì? Là vọng thức. Con người là vật chất. Thật sự không có mê hay ngộ. Phật tánh không có mê ngộ. Pháp tánh không có mê ngộ. Mê ngộ là duyên. Kế tiếp sẽ có một đoạn khai thị. Thiền sư Trung Phong sẽ khai thị rất rõ ràng. Ngài nói đến cái tâm. Tâm có nhiều thứ. Mê ngộ là gì? Mê ngộ là duyên lự tâm. Chính là tám thức 51 tâm sở. Ở bên trong này có thể nói có mê, có ngộ. Còn trong tự tánh thì không có mê ngộ. Trong pháp tánh cũng không có mê ngộ. Trong pháp giới cũng không có mê ngộ. Cho nên chỉ cần nay liễu ngộ, tức hôm nay quý vị đột nhiên giác ngộ, thì giải quyết được tất cả vấn đề. Theo trên mặt lý mà nói thì phàm phu thành Phật chỉ trong một niệm. Ngày nào quý vị giác ngộ, ngày nào quý vị hồi đầu, hy vọng ngay bây giờ thì quý vị giác ngộ, ngay bây giờ thì hồi đầu, buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì là hồi đầu rồi. Tôi thường khuyến khích các đồng học nhất định phải buông bỏ tự tư tự lợi, phải buông bỏ danh văn lợi dưỡng, phải buông bỏ sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, phải buông bỏ tham sân si mạn. Từ vô thị kiếp cho đến ngày nay, những thứ này đã hại chúng ta đời đời kiếp kiếp luân hồi trong lục đạo, đã chịu nhiều đau khổ. Nay chúng ta phải giác ngộ, phải mau hồi đầu, phải buông bỏ. Để buông bỏ thì liền trở về với bản lai diện mục của chúng ta, trở về cực lạc thế giới quê hương thành thái. Lại xem tiếp phần khai thị. Này tất cả đại chúng hiện tiền, bây giờ là hệ niệm đệ nhị thời Phật sự. Tam thời hệ niệm có ba thời, đây là đệ nhị thời. Bây giờ đại chúng đang trong hệ niệm đệ nhị thời Phật sự. Nếu đã hiểu rồi, phải nói như thế nào? Đã hiểu từ chỗ nào? Từ phần khai thị phía trên, người vốn không mê ngộ, chỉ cần nay liễu ngộ. Hiện tiền đại chúng chúng ta bây giờ đã hiểu câu này, phải nói như thế nào đây? Đến chỗ này thì đại sư nói ra hai câu thiền ngữ. Nếu quý vị có thể tham thấu thì được thọ dụng, tham không thấu cũng không sao, cứ lão thật niệm Phật cũng được. Ngài nói hai câu như vậy. Trong ao lưu ly trăng sáng hiện, búp sen nở thủy cầm tự tại. Đây là hiện tiền đại chúng chúng ta nên liễu ngộ như thế nào? Câu thứ nhất là nói minh tâm kiến tánh. Tâm tánh vốn là minh. Vì sao không kiến? Vì sao không minh? Không minh là gì? Vì có những thứ làm chướng ngại. Những thứ gì? Là phiền não tạp khí, phiền não chướng và sở tri chướng. Hai thứ chướng này đã che lấp tâm tánh. Tâm tánh của quý vị vốn là như lưu ly trăng sáng hiện. Bây giờ ao lưu ly đã biến thành nước đục. Không thấy được mặt trăng sáng. Làm thế nào có thể khôi phục lại tâm tánh của mình? Chỉ cần buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tổ sư Đại Đức dạy cho hàng sơ học, cái phương pháp này rất hay. Nhưng vì tự chúng ta không lưu ý, nghe không hiểu nên không biết y giáo phụng hành. Các ngài dạy cho chúng ta phương pháp này là trong cuộc sống hàng ngày. Khi khởi tâm động niệm, lời nói hành vi không nên thuận theo phiền não tập khí của mình, mà phải thuận theo lời dạy của Phật Bồ Tát. Cái phương pháp này tuyệt diệu. Thuận theo lời dạy của Phật Bồ Tát tức là thuận theo tánh đức. Quả nhiên mà có thể làm được như vậy, ngày đêm hết lòng mà làm, chỉ cần thời gian từ 3 năm đến 5 năm thì sẽ thấy có hiệu quả. Hiệu quả rất thù thắng thì có thể đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh. Nếu như không thể triệt ngộ, nhưng khẳng định là có đại ngộ. Trong vòng 3 năm đến 5 năm, thời thời khắc khắc có tiểu ngộ, tích tiểu ngộ thành đại ngộ, tích đại ngộ thành triệt ngộ. Vấn đề là phải hết lòng tu học, phải khắc phục phiền não tạp khí của mình. Câu thứ hai là nói du hí thần thông. Búp sen nở thủy cầm tự tại. Búp sen nở tức hoa sen trong ao. Loài thủy cầm ở trong ao sen rất tự tại, rất tiêu dao. Câu này là hình dung khiến cho quý vị trong cảnh giới đó chú tâm mà lãnh hội. Nếu lãnh hội không được thì quý vị niệm Phật, chuyên tu pháp môn trì danh này. Kế tiếp là bài kệ tán Phật. Chúng tôi chỉ đọc lướt qua thì được rồi, vì ở phần trước đã có giảng rồi. A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, cám mục trừng thanh tứ đại hải, quang trung quá Phật vô số ức, hóa Bồ Tát chúng diệt vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cửu phẩm hầm linh đăng bỉ ngạn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đoạn văn này vô cùng quan trọng, là trung tâm của tam thời hệ niệm pháp sự. Tất cả những nghi thức như đọc kinh, niệm chú, khai thị đều là trợ duyên. Trung tâm của pháp sự này là niệm Phật. Cho nên ở chỗ này thiền sư dặn dò chúng ta niệm Phật hiệu, niệm càng nhiều càng tốt. Thông thường đơn giản nhất là niệm 100 tiếng. Nếu thật sự niệm là phải niệm 1.000 tiếng, thì tâm của quý vị mới được định, mới được thọ dụng. Niệm 100 tiếng chỉ mới vừa được định thì không niệm tiếp nữa, rất khó thu được hiệu quả. Kế tiếp là bài tán Phật. Đệ nhất đại nguyện quán tưởng Di Đà, tứ thập bát nguyện độ ta bà, cửu phẩm dũng kim ba, bảo quản bảo võng giao la, độ vong linh xuất ái hà, Nam mô Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. Đoạn này là dạy chúng ta tu hành, dạy cho những người có căn tánh như chúng ta thật sự đạt được sự lợi ích. Lại xem tiếp phần khai thị thứ hai. Ngài đã nói ra bốn câu kệ. Tâm này là Phật đem tâm niệm, niệm đến tâm không Phật cũng không. Buông tay trở về với tự tánh, hoa sen nở trắng đỏ xanh vàng. Tâm này là Phật. Ở phần trước đã giảng rồi, Ngài nói đem tâm niệm rất hay. Đem tâm niệm là tâm này làm Phật. cùng với Đức Thế Tôn tại trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh có nói hoàn toàn tương đồng, hoàn toàn tương ứng. Trong Quán Kinh có nói tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Làm Phật như thế nào? Niệm Phật tức là làm Phật. Tâm của quý vị vốn là Phật, bây giờ lại niệm Phật, thì quý vị làm sao mà không thành Phật? Bây giờ thời gian đã đến,